cái nơi mà thờ kính thần linh thổ địa và lịch đại gia tiên đấy chúng ta, và các gia đình mà Phật tử mà phát tâm thờ Phật nữa thì đương nhiên chúng ta phải dành một cái nơi nó trang nghiêm. Chúng ta không thể mà cái nơi mà phòng xá, cái nơi mà rộng rãi thoáng mát trang nghiêm đẹp đẽ thì chúng ta kê giường ngủ rồi làm nơi tiếp khách, còn cái nơi mà thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên lại cho vào trong cái xó, cái ngóc hay cái gầm cầu thang được. Vì cái điều này cũng có à. Mấy năm trước thầy có đi giúp cho một cái gia đình ở dưới Hà Nội. Gia đình gọi là trước đây bảo làm ăn thì đời ông đến đời bố thì làm ăn tốt lắm, sung túc lắm. Nhưng đến đời con đời cháu thì tự nhiên thế nào mà nó suy giảm, nó suy sút, mà nó suy sút đến cái mức độ mà không chỉ mất về kinh tế mà lại gia đình con cái bố mẹ cãi nhau đánh nhau cứ lộn tùng phèo cả lên. Thế thì khi mà cái nhân duyên thế nào thì có Phật tử ở gần nhà đã thấy thế thương với mách nên đưa lên trên chùa gặp các thầy. Thế thì xuống thì đúng là gia đình ngày xưa là thờ Phật, khi làm ăn xa sút thì mới lại bán cái nhà to đi chuyển về cái nhà nhỏ, đầu bán cái nhà to chuyển với mua cái nhà vừa vừa, mua cái nhà vừa vừa rồi cuối cùng thì lại tiếp tục thì lại thua lỗ, thì lại bán cái nhà vừa vừa mua cái nhà nhỏ nó khoảng 30-40 mét vuông gì đó thôi, làm cái nhà 3 tầng để xuống nhớ cái nhà 3 tầng. Thế thì cái tầng trên ấy đáng lẽ hoặc là cái tầng 1 hoặc tầng trên gì đó thì họ thờ cái nơi nó trang nghiêm ấy, thì nó cũng vẫn đủ cho cả gia đình. Nhưng không, cái nơi tầng trên thì họ bỏ không, họ làm cái phòng tập gym. Tầng 1 thì chính giữa thì họ kê cái bàn tiếp khách, còn cái ban thờ nó cho vào cái gầm cầu thang, cho cái tận dụng cái chỗ gầm cầu thang nó lên thấp thấp đấy. Bình thường xin lỗi các vị, bình thường là ở thành phố và ở nơi đông người như chúng ta, thị trấn thị xã này, cái gầm cầu thang xin lỗi các vị thầy nói thật là chỉ thường là chỉ để dành để gì làm cái nhà vệ sinh vào đấy thôi, để tận dụng cái chỗ nó cái đất nó chật, không như là nông thôn thì đất nó rộng thì làm nhà làm cửa nó thoải mái, thành thị thị xã thị tứ thì thành phố thì nó chật, cho nên là đấy gầm cầu thang họ tận dụng. 10 nhà thành phố thì gầm cầu thang có đến 7-8 nhà là tận dụng làm cái nhà vệ sinh hoặc là cái kho đấy. Thế nhưng cái nhà này họ lại để cái ban thờ Phật, ban thờ Phật nói cho ban thờ Phật nhưng nó về một cái cấp nhỏ nhỏ bên trên có cái ảnh Phật thôi, còn thần linh gia tiên là tất tất tật ở trên này đó. Thế thầy xuống thì mới hỏi thầy mới nói thì gia đình bảo là nhưng mà nhà nó chật quá không có chỗ nào. Thế thầy bảo chật làm sao được, cả cái tầng 3 là để cái phòng tập gym tức là thể dục ấy, để cái chỗ tập gym là thể dục cho người nhà, mà là cái chỗ thờ phụng thì không có. Tầng 1 thì cái chỗ chính giữa thì lại để cái bàn tiếp khách, ai thì cái chỗ thờ cúng thần linh gia tiên nhà mình, thậm chí nhà thờ cả Phật nữa mà lại như thế. Thế tôi mới dẫn bảo là muốn thờ tầng 1 thì thờ tầng 3 thờ. Nghe theo thì tôi mới xem hướng, còn không nghe thì thôi. Vì các cụ ngày xưa nói thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Gia tiên là gì? Gia tiên chính là ông bà mình, là các cụ tổ tiên sinh ra ông bà, rồi trên ông bà mình, rồi trên nữa vân vân. Rồi gần nhất là sinh ra bố mẹ mình. Mình lại đi để các cụ thờ kính các cụ vào trong cái gầm cầu thang ban trên thì mình bước xình xịch bước lên đầu lên cổ các cụ như thế. Chưa nói đến thần linh, chưa nói đến thờ Phật nữa. Cho nên tôi cũng gay gắt, tôi bảo là tôi chưa bao giờ thấy cái nhà nào mà lại thờ phụng để coi thường để như thế cả. Tôi cũng đi giúp cho rất nhiều nhà về cái chuyện thờ phụng rồi, nhưng mà tại sao mà thờ như thế? Thì họ nói là xuất phát từ cái gì không biết thôi. nghĩ là thì nhà nó ấy thì để vào đấy cho nó gọn gàng. Thế thì thờ phụng như thế thì làm sao mà các cụ gia hộ cho? Thì chúng ta nghĩ đi, ví dụ như bố mẹ chúng ta già ốm chẳng hạn, chúng ta đem các cụ vào một cái xó xỉnh nào đó ở trong nhà tối tăm hay là ở dưới gầm cầu thang như thế, còn chỗ đẹp, chỗ phòng cao thoáng rộng, chúng ta ngủ nghỉ chúng ta ở như thế thì có phải là giữ được cái đạo hiếu không? Họ hàng làng xóm láng giềng khu phố vân vân, họ biết được việc đó, họ có cười cho không? Cái đó là cái đầu tiên đó. Thầy nói cho một tí thế là nghe thầy mới bảo là thôi thì thầy chọn cho chúng con là thờ trên tầng 3, bỏ cái chỗ tập gym, tập thể dục để thờ phụng. Thế xong tôi làm cho từ ngày đó, làm xong thờ một cái thì dần dần một cái là vợ chồng con cái là cứ hòa thuận với nhau, mọi việc nó tốt đẹp lên. 1-2 năm sau làm ăn lại còn mua được cái chỗ rộng rãi hơn, dần dần phát triển cho đến bây giờ thì gia đình vẫn nhớ tới thầy và hàng năm vẫn lễ đầu năm, cuối năm rồi giữa năm các thứ gì đó vẫn lên lễ với thầy. Bây giờ làm ăn khá giả, có cái công ty nhỏ nhỏ 30-40 người cán bộ công nhân viên làm cho rồi. Đấy, cho nên qua đây thì nói với chúng ta là cái chỗ thờ phụng nó phải trang nghiêm, không cần là nó phải to cao rộng lớn đẹp đẽ sang hoang như xa hoa, như biệt phủ, như là lâu đài. Chỉ cần là cái nơi trong gia đình chúng ta nó đủ trang nghiêm đối với gia đình chúng ta là được. Còn những gia đình ở lâu đài biệt phủ thì không nói, thì đương nhiên cũng phải dành cái nơi trang nghiêm, một trong những nơi trang nghiêm nhất ở trong cái lâu đài, cái biệt phủ của họ để thờ kính. Nếu thờ Phật thì thờ Phật, không thì thần linh, gia tiên, tiền tổ vân vân. Còn đối với gia đình chúng ta, nhà cửa như thế nào đó thì chúng ta cứ chọn, có thể là tầng 1 cũng được, tầng cao nhất cũng được, tùy duyên. Nó không cứ là nhà 5 tầng là cứ phải thờ tầng 5, tầng 1 không thờ được thì bảo tầng 2, 3, 4, 5 là chúng ta ở, sinh hoạt ở lên đầu lên chốc các cụ là không. Chúng ta chỉ cần tránh thẳng cái ban thờ lên, chúng ta không kê giường này, không kê, kê giường là 1, không để nhà vệ sinh lên trên đó là 2, và không để cái bếp đun lên trên đó là 3. Còn cái thẳng cái ban thờ lên ấy, ban thờ nó có mấy mét vuông thôi mà, còn nó lệch ra đó một chút thì không sao, nó lệch ra đó khoảng 50 phân nữa vào mét thì không ảnh hưởng gì. Đó, chúng ta tránh cái chỗ đó thôi. Tức là những cái đẩy đó thẳng cái nôi đó, ví dụ con thờ dưới tầng 1 thì những cái tầng dọc cái chỗ lên đó chúng ta để cái gì nó sạch sẽ, ví dụ là tủ kinh sách hay là tủ đồ hay gì gì đó nó trang nghiêm là vẫn được. Đấy, có nhiều gia đình mà họ các cụ già không thể nào mà nhà không có thang máy, không thể nào leo lên tầng 5 để thắp hương thường xuyên hàng ngày được, thì thờ dưới tầng 1 cũng được. Ngày xưa chúng tôi thì già cụ tổ chủ hương ấy cũng hướng dẫn như thế, học được từ những cái chỉ giáo của cụ tổ thì chúng tôi cũng thường hướng dẫn cho Phật tử như vậy, và họ thờ phụng thì cũng thấy là vẫn an bình, an bình thường. Cho nên cái nơi thờ Phật tại gia thì theo quan điểm của thầy thì cũng nên chọn cái nơi nó trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát, để chúng ta khi vào tụng kinh niệm Phật thì cái tâm của chúng ta nó mới an tĩnh, mới định được. Chứ thờ những cái nơi mà nó u tối, nó ẩm thấp, nó bí bách, chúng ta vào đó lễ Phật, chúng ta vào đó tụng kinh, người nó sẽ dễ mệt mỏi, mà mệt mỏi thì không định tâm. Cho nên cái phòng thờ Phật, thờ thần linh gia tiên, chúng ta nên chọn cái nơi nó trang nghiêm, thoáng mát, sạch sẽ. Còn cái nơi mà khi mà chúng ta thờ đúng ấy, như Pháp ấy, thì chúng ta có thể tốt nhất là chúng ta thỉnh các sư, các thầy hướng dẫn cho chúng ta lập cái ban thờ Phật. Từ cái chỗ mà tư vấn cho chúng ta về cách thờ phụng như thế nào. Ví dụ chúng ta thờ Mật Tông thì thờ cụ Phật, cụ Bồ Tát nào, thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, Tịnh Độ thì thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, tu thiền thì thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, vân vân chẳng hạn. Nếu chúng ta chuyên về thiền thường là thờ Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Thờ tịnh độ thì là thờ Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đại khái thế, để các thầy sẽ tham mưu và tư vấn cho chúng ta, rồi kể cả hướng dẫn chúng ta bốc bát hương, rồi chọn đồ thờ làm sao cho nó phù hợp, cái ban thờ nó được trang nghiêm. Thì đấy, làm được như thế thì chúng ta yên tâm nhất. Xong thì về, nếu mà thỉnh được các quý thầy về mà làm lễ an vị cho nữa, khai con an vị cho, để chúng ta yên tâm tuyệt đối, để chúng ta cứ thế mà thờ phụng thì là tốt nhất. Đấy, câu thứ nhất là như vậy. Còn nếu mà xa quá không thể thỉnh các thầy được, thì chúng ta về làm lễ cho được, thì chúng ta nhờ các thầy hướng dẫn cho mình về, mình chỉ 3 biến, 7 biến, 20 phút biến chú Đại Bi thành tâm, xong rồi Đại Bi thập chú, xong Bát Nhã, xong rồi chỉ chú An Mi, Bát Minh Hồng, xong rồi chúng ta chỉ chú Chuẩn Đề và cốc nước, chúng ta khai quang, chúng ta thành tâm thế cũng được. Chư Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng và gia trì cho. Nếu chúng ta ở nơi xa không thỉnh được các quý thầy đến làm lễ khai quang an vị, thì nhờ các thầy hướng dẫn cho chúng ta cũng có thể làm được, đạo tràng có thể chung nhau làm được. Chứ còn nếu mà gần những nơi có các sư các thầy, thì chúng ta nhờ các sư các thầy đến giúp đỡ cho là tốt nhất. Vì các cụ ngày xưa nói là không có thầy đố mày làm nên. Mình có được gần gũi, được đủ nhân duyên thì tội gì mà không thỉnh. Trừ là xa quá các thầy không thể đi được, không đến được, bận thì phải chịu thôi. Ý thứ hai, họ là tụng kinh tại gia thì tụng kinh nào, đầu năm tụng kinh gì, cuối năm tụng kinh gì, vân vân. Xin thưa các quý vị, thì tụng kinh ở đây nó cũng không nhất thiết thờ Phật là phải tụng kinh gì, mà do chúng ta tu theo pháp môn nào. Ví dụ chúng ta mà tu theo tịnh độ chẳng hạn, thì kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, vân vân. Những cái kinh đó là những cái kinh mà Đức Phật đã nói nhiều về tịnh độ. Thì chúng ta có thể, chúng ta lấy những bộ kinh đó là chính kinh để chúng ta hành trì. Tuy nhiên, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta vẫn có thể, ví dụ chúng ta vào cái dịp đầu xuân năm mới, hay là cái dịp nào đó chúng ta muốn làm tụng kinh để cầu an khoảng độ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, chúng ta cũng có thể chuyển sang tụng kinh Dược Sư được. Hoặc là chúng ta cũng có thể tụng kinh Kim Cương hay là các kinh khác được, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì kinh của Đức Phật, Đức Phật thuyết là để cho chúng ta hiểu được lý kinh để mà tu tập, chứ không phải là tụng kinh để chúng ta nương vào bộ kinh đó để chúng ta cầu nguyện, cầu lộc, cầu tài, cầu mua may bán đắt, rồi cầu khai tâm khai tính, đắc đạo thành Phật, chỉ có mỗi tụng kinh không. Nếu chúng ta nghĩ rằng bộ kinh đó mà chúng ta cứ tụng là chúng ta được thành Phật đó, thì hiểu như thế vẫn chưa đủ nghĩa đâu. Mà kinh của Đức Phật là thuyết để là dạy cho chúng ta cái con đường để chúng ta tu tập. Cho nên nếu chúng ta đấy tu tịnh độ thì chúng ta lấy những kinh tịnh độ để làm kim chỉ nam để hành trì. Nhưng tuy nhiên cũng có thể thỉnh thoảng chúng ta có thể phát nguyện tụng sang bộ kinh khác khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng thì đó cũng được, thậm chí là 3 tháng cũng được. Mà thậm chí chúng ta phát nguyện 1 năm chuyển sang từ tụng kinh tịnh độ sang tụng kinh khác cũng được, không sao cả. Miễn là cái tâm chúng ta thấy an yên, thấy hoan hỷ, trí tuệ chúng ta thấy mở mang khi chúng ta đọc tụng những bộ kinh đó, chúng ta thấy mọi người trong gia đình chúng ta cũng đều an yên, chúng ta được an yên và hoan hỷ thì được cả. Nhưng mà tuy nhiên, các Phật tử chúng ta ở tại gia tụng kinh thì cũng nên, ví dụ có các đạo tràng theo các chùa, các quý thầy ở chùa, chúng ta muốn phát nguyện tụng kinh gì một thời gian nào đó, chúng ta cũng ra chùa thì tham vấn bạch hỏi sư phụ các quý thầy mà mình tín kính, mình quy y, mình đang theo đó, để chúng con ví dụ như đầu năm chúng con muốn tụng phát nguyện tụng bộ kinh Dược Sư 1 tháng để cầu an cho cả gia đình có được không? Các thầy bảo được, thì các Phật tử được thế tốt quá, động viên mình thì mình cứ thế mình tụng hết 1 tháng, xong mình lại trở lại cái bộ kinh mà mình phát nguyện làm kim chỉ nam tu tập đó, ví dụ tu tịnh độ. thì mình lấy bộ kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, hay kể cả kinh Tịnh Độ, kinh Địa Tạng thì cũng tu Tịnh Độ được. Để mình tu học cái nền tảng, cái đạo hiếu, sau đó mình niệm Phật, mình cầu sinh Tịnh Độ đều được cả. Đó, đại khái thế. Cho nên cái tụng kinh đầu năm cuối năm thì nó cũng không cứ là phải tụng kinh nào, nhất định phải tụng kinh nào. Cái đạo tràng của thầy phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà cứ tháng riêng tháng hai thì thường thì hai năm nay tháng riêng tháng hai thầy cho là tụng kinh Phổ Môn. Tháng riêng tháng hai không phải là chỉ tụng kinh Phổ Môn mới cầu an được, còn kinh Địa Tạng không cầu an được. Nhưng mà vì kinh Phổ Môn ấy nó ngắn hơn, tháng riêng tháng hai trên chùa Khai Nguyên nhà thầy là Phật tử thập phương ở về lễ đông, tụng kinh Địa Tạng thì mất một tiếng rưỡi, hai tiếng cơ, nó cả niệm Phật tất tất nghi lễ là phải hai tiếng. Nếu tụng kinh Phổ Môn thì một tiếng thôi. Vì sao? Vì kinh Phổ Môn nó ngắn hơn. Ngày xuân hội thì các Phật tử đi lễ đông, các sư, các Phật tử thì phải làm công quả. Tuy nhiên đông thì đông, làm công quả, nhưng cái thời khóa không thể bỏ được, vẫn phải hành trì, tăng ni Phật tử vẫn phải hành trì, không thể lấy là đầu xuân năm mới xuân hội thì bỏ khóa lễ, chỉ có phục vụ cho bà con nhân dân đi lễ, mà các tăng ni Phật tử ở trong chúng là không tu. Không tu một thời gian, một tuần, vài tuần, nửa tháng, tháng thì khác ngay. Trong chúng nó khác ngay, lộn tùng phèo cả lên ngay. Đó. Thế giống như chúng ta một ngày mà không ăn đấy mà, thì còn có thể chịu được chứ rất đói. Ba ngày không ăn là gì? Nằm thở dốc ngay, đấy kiểu thế. Người tu mà thì trong chùa mà tăng ni Phật tử mà một ngày không tu thì còn có thể được, hai ba ngày không tu được, mà khoảng vài ngày không tu. Thì bình thường là trong chùa chúng ta thấy là sáng siêu chiều mộ. Chiều nào mà các chùa chẳng làm lễ thỉnh chuông cúng cháo thí thực cho chúng sinh lục đạo, ngạ quỷ, địa ngục vân vân. Những chúng sinh đó hàng ngày cứ đến giờ đấy là họ vân tập về chùa, nghe tiếng chuông, nghe lời kinh tiếng kệ, vân tập về được ăn. Lần này tự nhiên mà về mấy ngày trời mà chả thấy nhà chùa bố thí cho ăn, chả thấy các thầy kinh kệ chuông mõ bố thí gì cả. Chúng ta nghĩ xem. Đó, rồi kể cả mình mấy ngày không tu nữa nó cũng khác chứ. Đó, nó sẽ loạn cả lên ngay, có gì đâu. Cho nên cũng phải duy trì thời khóa. Nhưng mà thay bằng trước đây khi nó rảnh rỗi thì tụng kinh 2 tiếng một thời, bây giờ thì 1 tiếng thôi. Một tiếng như vậy thì bắt buộc là phải rút ra bộ kinh ngắn hơn, đó là kinh Phổ Môn. Đấy, thì mọi người vẫn tu được. Mà kinh Phổ Môn thì vẫn cần cầu an cầu siêu bình thường được. Kinh Địa Tạng vẫn còn cầu siêu cầu an bình thường được, hay kinh Di Đà vẫn cầu an cầu siêu bình thường được, vân vân. Chứ không phải là kinh gì tụng để cầu an, còn kinh gì tụng cầu siêu. Một số người hiểu như thế là sai. Trong kinh của Đức Phật tụng để hiểu lý kinh, để tu tập. Khi mình có công đức thì mình hồi hướng cho cầu an thì sẽ được an, hồi hướng cho cầu siêu thì sẽ được siêu. Nếu mình không có công đức thì có cầu cái gì thì cũng chẳng được. Đấy, điều quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên thì ý thứ hai, các Phật tử hỏi là đầu năm cuối năm tụng kinh nào này thì cũng không nhất thiết, kinh nào cũng được, do mình thôi, hoặc là do chùa của mình. Sư phụ, ví dụ sư phụ chùa Hoa Vân đây là đầu năm cụ hãy tụng dược sư chẳng hạn, một tháng hay ba tháng dược sư, rồi mình là Phật tử của cụ ở đây thì mình cứ theo cụ ở đây mình tụng dược sư một hoặc ba tháng đầu xuân, hoặc là hết đầu xuân thì cụ chuyên kinh Di Đà rồi mình cứ mình theo đạo tràng như thế nào mình tụng như thế. Còn trên thầy Thịnh thì chuyên Địa Tạng trong vòng vài năm nữa thì các Phật tử theo thầy thì cũng thầy tụng kinh Địa Tạng, chùa tụng kinh Địa Tạng thì các Phật tử cũng tụng kinh Địa Tạng. Đại khái thế, các Phật tử nó không nhất định. Ý thứ ba hỏi là tụng kinh thì các thành viên trong gia đình có tụng được không? Được, đều được cả các Phật tử. Các thành viên trong gia đình chúng ta cũng tụng được. Ví dụ chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, các thành viên trong gia đình chúng ta nếu họ cũng có duyên với kinh Vô Lượng Thọ, muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ như chúng ta thì được thôi, cùng tụng. Hoặc nếu họ không muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ với chúng ta thì họ là thôi với hai mẹ con chẳng hạn, hoặc hai vợ chồng chẳng hạn. Đấy, thì vợ tôi thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, chồng thích tụng kinh Địa Tạng chẳng hạn. Đấy, thì có thể vợ và chồng bảo vợ là thôi mẹ nó hay là bà xã cứ lên tụng thời khóa Vô Lượng Thọ trước đi tứa nữa, xong thời thì của bà xã tôi sẽ lên tôi tụng thời, hoặc tụng Địa Tạng sau, vân vân, đại khái thế. Không nhất thiết. Cho nên miễn làm sao đó chúng ta tu tập trong gia đình chúng ta phải hoan hỉ. Chúng ta nhớ là các cụ các tổ ngày xưa nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy, cái ý thứ nhất tu tại gia nó bao hàm nhiều nghĩa lắm. Chứ chúng ta tu mà mang tiếng là tu tụng kinh niệm Phật là tu, mà lại có khi chỉ vì chồng thích tụng bộ kinh này, vợ thích tụng bộ kinh kia, hoặc là bố mẹ thích tụng bộ kinh này, con cái thích tụng bộ kinh kia, mà không hoan hỉ được với nhau, mà to tiếng với nhau thì người ta cười cho. Người thế gian là người bà hàng xóm người ta cười cho vì gia đình không tu có khi không sao, tu rồi mà lại như thế người ta cười cho, tổn phước ra. Đấy, cho nên cái này thì nó cũng tùy duyên thôi. Các Phật tử chúng ta cũng làm sao đó để kết hợp hài hòa giữa những người thân trong gia đình, làm sao cùng hướng được với nhau, cùng ví dụ tháng riêng chúng ta phát nguyện tụng kinh Phổ Môn, nếu cả nhà cùng hoan hỷ thì cùng tụng kinh Phổ Môn với nhau tháng riêng, còn sang tháng 2 chẳng hạn thì mọi người thích tụng kinh gì thì tụng, ông hay tụng Vô Lượng Thọ hay là bà thích tụng Địa Tạng chẳng hạn thì cứ tùy duyên kiểu thế thì cũng được. Và nếu mà không hòa hợp được với nhau để mà thống nhất thì thôi mỗi người lên một thời.